Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 6 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn về công tác tổ chức cán bộ và quản lý công chức viên chức. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án 600 phó chủ tịch xã của các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ. Hội thảo góp ý các văn bản về giải quyết tranh chấp tại 9 khu vực liên quan đến địa giới hành chính do lịch sử để lại của 12 tỉnh thành phố. Hội thảo đề án rà soát hệ thống văn bản pháp luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước có quy định về tổ chức bộ máy, biên chế. Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ khảo sát về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập tại Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Quảng Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn về công tác tổ chức cán bộ và quản lý công chức viên chức. Ngày 3 tháng 6 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn về công tác tổ chức cán bộ và quản lý công chức viên chức. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, công tác tổ chức cán bộ quản lý công chức viên chức là một vấn đề khó, gắn trực tiếp với con người, với từng môi trường thực tiễn, công tác và đặc thù ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung chưa đồng bộ giữa quy định của Đảng và quy định pháp luật của nhà nước. Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng để tiếp tục phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể của mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan đơn vị và toàn thể những người làm công tác tổ chức cán bộ trong toàn hệ thống chính trị cùng nhau trao đổi, giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc và thống nhất thực hiện các nội dung về công tác tổ chức cán bộ và quản lý công chức viên chức trong toàn hệ thống chính trị một cách nhất quán, tổng thể và liên thông. Để hội nghị đạt kết quả tốt, ngoài các nội dung kiến nghị đề xuất đã được giải đáp, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu thẳng thắn, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, trao đổi và thảo luận tập trung vào 3 nhóm nội dung: nhóm nội dung công tác tổ chức cán bộ, nhóm nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng vị trí việc làm, sử dụng và quản lý công chức viên chức, nhóm nội dung tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức. Hội nghị đã nhận được gần 300 ý kiến, đề xuất của 50 tỉnh, thành phố và 14 ban bộ ngành đoàn thể ở Trung ương. Hội nghị đã trực tiếp nghe 17 ý kiến thảo luận sôi nổi, đóng góp có chất lượng, tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đại biểu tại các điểm cầu, địa phương và Trung ương. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị sau hội nghị này các vụ đơn vị chức năng của các cơ quan có liên quan, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh các văn bản của hội nghị, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các văn bản hiện hành thuộc thẩm quyền tham mưu của hai cơ quan nhằm giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị có căn cứ, cơ sở để thực hiện thuận lợi, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 600 phó chủ tịch xã của các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ. Sáng ngày 6 tháng 6, tại tỉnh Cao Bằng, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án thí điểm tuyển chọn 600 chi thức ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo tại 5 tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ, bao gồm các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Phú Thọ và Bắc Giang. Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án 600 phó chủ tịch xã, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên Bộ Nội vụ, Giám đốc Ban quản lý dự án 600 phó chủ tịch xã đồng chủ trì hội nghị. Theo báo cáo, dự án 600 phó chủ tịch xã được triển khai thực hiện tại 15 huyện của 5 tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ và đã tuyển chọn được 160 đội viên dự án. Sau 5 năm triển khai thực hiện, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện bố trí được 44 trên 44 đội viên, tỉnh Bắc Cạn bố trí được 19 trên 22 đội viên, tỉnh Bắc Giang bố trí được 16 trên 19 đội viên, tỉnh Hà Giang bố trí được 4 trên 66 đội viên, tỉnh Phú Thọ bố trí được 2 trên 7 đội viên. Đối với các đội viên chưa được bố trí sử dụng, các tỉnh đang tiếp tục thực hiện việc bố trí sử dụng vào các vị trí phù hợp với năng lực chuyên môn của từng đội viên, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 năm 2017. Đánh giá sau 5 năm về xã công tác, hầu hết các đội viên dự án đã khẳng định được năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho chính quyền địa phương được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, các đội viên đã có những đóng góp tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cải cách hành chính tại địa phương. Hầu hết các đội viên dự án hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn một số đội viên dự án gặp khó khăn, lúng túng trong công tác chỉ đạo điều hành, thiếu mạnh dạn, quyết đoán, ngại va chạm, chưa có những tham mưu đề xuất mang tính đột phá, chất lượng tham mưu đôi lúc còn hạn chế và còn chậm so với yêu cầu của cấp trên. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đại diện Ủy ban Nhân dân các tỉnh khu vực Đông Bắc đã nêu bật những kết quả đạt được, đưa ra những khó khăn, những hạn chế còn tồn tại khi triển khai thực hiện dự án, đồng thời đề xuất kiến nghị với Bộ Nội vụ sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung biên chế để sắp xếp cho các đội viên dự án công tác ổn định, phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững tại địa phương, tiếp tục mở các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về khởi nghiệp, về quy trình xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện dự án, đề án, mô hình, sáng kiến để áp dụng tại địa phương. Phối hợp với các bộ, ngành bố trí đầy đủ kinh phí triển khai thực hiện một số mô hình phát triển kinh tế xã hội do đội viên dự án thực hiện. Phát biểu bế mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành trung ương và các địa phương trong quá trình thực hiện dự án 600 phó chủ tịch xã. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị Ủy ban Nhân dân 5 tỉnh, khu vực Đông Bắc Bộ cần tập trung bố trí sử dụng có hiệu quả các đội viên sau khi kết thúc dự án theo nguyên tắc. Tất cả các đội viên dự án được cấp có thẩm quyền đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên đều được xem xét bố trí công việc phù hợp với trình độ phẩm chất và năng lực của trí thức trẻ tình nguyện. Hội thảo góp ý các văn bản về việc giải quyết tranh chấp tại 9 khu vực liên quan đến địa giới hành chính do lịch sử để lại của 12 tỉnh, thành phố. Sáng ngày 8 tháng 6, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo trong Ban chỉ đạo, tổ giúp việc của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án 513 và đoàn công tác liên ngành trung ương để xin ý kiến hoàn thiện dự thảo các tờ trình của Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính do lịch sử để lại tại 9 khu vực liên quan đến 12 tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì hội thảo. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã thành lập đoàn công tác liên ngành trung ương tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực địa và lấy ý kiến nhân dân tại 9 khu vực tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng và các tỉnh Đồng Nai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Hòa Bình, Ninh Bình, Hải Dương, Quảng Ninh. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo tờ trình của Ban cán sự Đảng Chính phủ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc giải quyết 9 khu vực tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính của 12 tỉnh, thành phố. Qua trao đổi, thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo các văn bản. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị trong dự thảo các tờ trình cần chốt phương án giải quyết trên cơ sở quan điểm của chính quyền và nhân dân các địa phương tại khu vực có tranh chấp địa giới hành chính và ý kiến của đoàn công tác liên ngành trung ương, đồng thời đánh giá những thuận lợi khó khăn của các phương án trình Bộ Chính trị. Dự thảo các tờ trình phải nêu rõ được lịch sử của việc tranh chấp địa giới hành chính, làm rõ hiện trạng tranh chấp cụ thể như diện tích mặt nước, diện tích đất, rừng tự nhiên, rừng trồng, số hộ dân cư đang sinh sống và doanh nghiệp đang hoạt động do tỉnh nào đang làm quản lý. Dự thảo tờ trình cần được xây dựng ngắn gọn, xúc tích đầy đủ thông tin, tập trung vào những vấn đề cần giải quyết. Các đại biểu đều thống nhất trong tình hình hiện nay, việc xác định địa giới hành chính giữa các địa phương cần được trình cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm, tránh để kéo dài nhằm sớm ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu vực có tranh chấp, bảo đảm lợi ích quốc gia và lợi ích của địa phương cũng như thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước của chính quyền và đời sống sinh hoạt sản xuất của nhân dân. Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trân trọng cảm ơn ý kiến góp ý lựa chọn phương án của đoàn công tác liên ngành trung ương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các tờ trình của Ban cán sự Đảng Chính phủ trình xin ý kiến Bộ Chính trị. Hội thảo đề án rà soát hệ thống văn bản pháp luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước có quy định về tổ chức bộ máy biên chế. Sáng ngày 13 tháng 6, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo đề án rà soát hệ thống văn bản pháp luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước có quy định về tổ chức bộ máy biên chế nhằm lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương vào dự thảo đề án. Dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Di Thăng chủ trì hội thảo. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng khẳng định nền hành chính nhà nước còn nhiều hạn chế, hệ thống pháp luật còn nhiều bất cập, vướng mắc, nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành không thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy biên chế nhưng có quy định về tổ chức bộ máy biên chế đã gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát, phân định về chức năng nhiệm vụ, thu gọn đầu mối, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở một số cơ quan, tổ chức đơn vị, điều này dẫn đến vừa lãng phí nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy cồng kềnh, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động tổ chức không cao, do đó việc xây dựng đề án là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Báo cáo tóm tắt dự thảo đề án, ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế Bộ Nội vụ cho biết, đến nay đã có 20 bộ, cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ và 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo rà soát. Kết quả rà soát có 43 văn bản pháp luật, pháp lệnh, 71 nghị định của Chính phủ, 24 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 65 thông tư và thông tư liên tịch của Bộ trưởng, 12 quyết định của Bộ trưởng là những văn bản pháp luật chuyên ngành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước nhưng có quy định về tổ chức, bộ máy và biên chế. Phát biểu thảo luận, các đại biểu đánh giá rất cao về sự cần thiết xây dựng đề án, tuy nhiên mục tiêu của đề án chưa được đầy đủ và cụ thể. Ngoài việc rà soát cần phải có biện pháp xử lý, có thể bãi bỏ ngay đối với các văn bản chuyên ngành không thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy biên chế, cần bổ sung thời gian rà soát, mở rộng phạm vi rà soát và các quy định của cả hệ thống chính trị như các cơ quan đảng, tổ chức chính trị xã hội, tòa án, viện kiểm sát, đảm bảo tính thống nhất về tổ chức bộ máy và biên chế, cần xem xét trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong việc ban hành các văn bản chuyên ngành có nội dung về tổ chức bộ máy và biên chế, đề xuất trong phần giải pháp thực hiện, cần quy định cụ thể lộ trình và thời gian thực hiện việc xử lý các văn bản trên. Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các đại biểu đã sôi nổi thẳng thắn góp ý nội dung các dự thảo, đồng thời ghi nhận những ý kiến đề xuất của các đại biểu. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, chỉnh sửa bổ sung, sớm hoàn thiện các dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ khảo sát về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập tại Bộ Nội vụ. Ngày 22 tháng 6, tại trụ sở Bộ, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ khảo sát về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập tại Bộ Nội vụ. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập chủ trì buổi làm việc. Báo cáo tóm tắt một số nội dung cơ bản trong dự thảo đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án cho biết, hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức chưa khoa học, còn cồng kềnh, chưa tinh gọn và hợp lý, phù hợp so với thực tiễn phát triển của đất nước hiện nay, dẫn đến hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp công lập hiệu quả thấp, thậm chí không hiệu quả, gây thua lỗ. Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngày càng tăng, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, nhưng chất lượng hoạt động còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp công lập chiếm khoảng 30% tổng ngân sách nhà nước. Số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước gấp 8 lần số lượng cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tại trung ương đến cấp huyện. Do đó, để thực hiện cải cách chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, cần phải đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tái cơ cấu ngân sách nhà nước về chế độ tiền lương. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đòi hỏi đối với dịch vụ sự nghiệp công, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập và giảm chi ngân sách nhà nước đối với hoạt động dịch vụ công, thì việc tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa phương là hết sức cần thiết. Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã tập trung trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung của dự thảo đề án, trong đó tập trung vào cơ chế quản lý tài chính, hệ thống tổ chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng đề án nghiên cứu tiếp thu những ý kiến góp ý của các đại biểu, có văn bản gửi các cơ quan đảng, đoàn thể, mặt trận tổ quốc để tiếp tục lấy ý kiến góp ý vào đề án và xây dựng tờ trình, nghị quyết trình Bộ Chính trị theo đúng tiến độ, thời gian quy định. Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Chiều ngày 27 tháng 6, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về kết quả triển khai công tác trong thời gian qua, dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Bộ Nội vụ và một số vấn đề dư luận quan tâm. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì buổi họp báo. Thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đã cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương trong thời gian qua. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đánh giá cao sự đồng hành, chia sẻ, phối hợp của các nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương trong thời gian vừa qua với Bộ Nội vụ, góp phần vào việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các lĩnh vực thuộc ngành nội vụ. Đồng thời, qua thông tin báo chí, Bộ Nội vụ cũng nhận thấy những vấn đề cần phải tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Tại họp báo, ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng Bộ, người phát ngôn của Bộ Nội vụ đã thông báo tới các cơ quan thông tấn báo chí kết quả triển khai công tác quý 2 năm 2017 và dự kiến nhiệm vụ công tác trong thời gian tới của Bộ Nội vụ. Theo đó, quý 2 và quý 3 năm 2017, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ tiếp tục tập trung cao cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, tăng cường công tác kiểm tra thanh tra việc thực hiện các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ đối với các bộ, ngành, địa phương, tham mưu trình chính phủ, thủ tướng chính phủ, ban hành nhiều văn bản liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Về một số vấn đề mà dư luận quan tâm trong thời gian gần đây, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Tiến Thành và đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ đã trực tiếp trả lời các vấn đề liên quan đến việc kiện toàn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tại dự thảo nghị định thay thế Nghị định 24/2014 Nghị định Chính phủ và Nghị định 37/2014 Nghị định Chính phủ, thông tin dư luận về việc thực hiện tinh giản biên chế, về việc bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương, về đề xuất nghiên cứu, bỏ biên chế và ký hợp đồng đối với viên chức. Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Quảng Bình. Sáng ngày 29 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, dẫn đầu đoàn công tác của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Quảng Bình. Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo tình hình triển khai và kết quả công tác cải cách hành chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Quảng Bình, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Trần Đình Dinh cho biết, công tác cải cách hành chính của tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác. Điển hình là, hàng năm Ủy ban Nhân dân tỉnh đều xây dựng kế hoạch và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện cải cách hành chính tại tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân công Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của tỉnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, giao trách nhiệm cho người đứng đầu, trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác cải cách hành chính, quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính. 100% cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính đã niêm yết công khai dưới hai hình thức là bản niêm yết và sổ hướng dẫn thủ tục hành chính. 100% các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp xã trở lên được trang bị máy tính kết nối Internet tốc độ cao, trên 95% cán bộ công chức được cấp địa chỉ thư điện tử công vụ, cổng thông tin điện tử của tỉnh, tích hợp liên thông với 35 trang thông tin điện tử của các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, đồng thời đã cung cấp 2.402 dịch vụ công trực tuyến, cung cấp đầy đủ biểu mẫu cho người dân. 100% các cơ quan đơn vị đối tượng áp dụng trên địa bàn đã triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các thành viên đoàn công tác đã có những nhận xét góp ý để công tác cải cách hành chính của tỉnh Quảng Bình đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới. Kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, trưởng đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao kết quả cải cách hành chính của tỉnh Quảng Bình, đặc biệt đánh giá cao vai trò của Ủy ban Nhân dân tỉnh và cá nhân đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính. Thứ trưởng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cần chú trọng hơn nữa trong công tác chỉ đạo, kiểm tra cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc trong quy trình thủ tục, tạo môi trường thông thoáng giúp doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng hệ thống đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi thư xin lỗi tổ chức doanh nghiệp, công dân khi các thủ tục hồ sơ đến ngày hẹn mà chưa có kết quả, những việc gì tổ chức ngoài nhà nước làm được thì nên để tổ chức làm, giúp tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo tăng cường cung cấp và giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 phù hợp với điều kiện khả năng của tỉnh, áp dụng gửi giấy mời và văn bản họp qua hòm thư công vụ. Công tác kiểm tra cải cách hành chính cần phải sâu sát hơn, kỹ càng hơn, thường xuyên hơn, bao trùm tất cả các lĩnh vực. Trường hợp kiểm tra phát hiện những hạn chế thiếu sót trên diện rộng cần phải ban hành văn bản để điều chỉnh cho phù hợp.